hướng cho chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp Thiền sư Việt Nam tới Thiền sư Giới Không đời thứ 15 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi. Sư tục danh là Nguyễn Tuân, con một lương gia trong quận Mãn Đẩu. Thở nhỏ sư đã mến Phật pháp theo Thiền sư Quảng Phước ở chùa Nguyên Hòa trên núi Chanh Ma, xuất gia và thọ giới cụ túc. Theo thầy tu học mấy năm, sư nhận được ý chỉ. Sau sư đến Lịch Sơn dựng một am nhỏ chuyên tu thiền định khoảng 5-6 năm, rời am sư chống gậy xuống núi tùy phương hóa đạo. Trên đường ngang qua vùng Nam Sách, sư lại vào trong hang đá Thánh Chúa cấm túc 6 năm tu hạnh Đầu Đà. Đây là một đoạn kể về thiền sư Giới Không. Ngài là một người tu rất là chân thành, xuất gia thọ giới cụ túc rồi mà ngài vẫn nhận được cái ý chỉ của thiền rồi chuyên tu khoảng 5-6 năm trong am. Rồi sau đó ngài lại vào trong hang núi tu 6 năm khổ hạnh nữa. Như vậy thì mới thấy cái công phu tu hành của người xưa ngót hơn 10 năm chuyên ròng rã tu hành thật là đáng quý. Vua Lý Thành Tông, tức là khoảng 1128-1138, nhiều lần vời về kinh, sư từ chối mãi, sao bất đắc dĩ mới nhận lời về đến kinh vua Sắc Sư ở chùa Gia Lâm để giáo hóa. Về già sư trở về quê trụ trì chùa làng Tháp Bát, quận Mãn Đảo. Chính sư trùng tu lại được 95 ngôi chùa. Một hôm không bệnh, sư nói kệ dạy chúng: ta có một việc kỳ đặc, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng, cả người tại gia xuất gia thích sanh chán tử là giặc, chẳng rõ sanh tử khác đường, sanh tử chỉ là được mất. Nếu cho sanh tử khác đường, lừa cả Thích Ca Di Lặc. Ví viết sanh tử mới hiểu lão tăng chỗ náo. Môn nhân hậu học các người, chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. Đó. Một bài kệ này nó có cái lời lẽ rất là sâu sắc. Tôi giải thích cho quý vị thấy: ta có một việc kỳ đặc. Kỳ đặc làm sao? Chẳng xanh vàng đen đỏ trắng. Nha. Cái việc kỳ đặc của ngài, cái đó không phải xanh vàng đen đỏ trắng, mà nó là sao? Nó là cái gì? Bởi vì cái tâm chân thật của mình, nó không có hình, nó không có tướng. Không hình tướng thì làm sao có màu sắc? Vì vậy mà nó không phải xanh vàng đen đỏ trắng. Cả người tại gia xuất gia thích sanh chán tử là giặc. Nếu người Phật tử tại gia xuất gia đều thích sanh mà chán tử, mà nếu thích sanh chán tử là giặc, tại sao vậy? Tất cả quý vị ở đây có ai không thích sanh chán tử không? Chắc hết, tất cả, kể luôn người tu nữa. Thấy sống, dầu sống cực khổ, dầu sống bệnh hoạn, mà sao cũng muốn sống hả? Phải không? Không có muốn chết. Như vậy là thích sanh mà chán tử. Mà nếu thích sanh chán tử thì cho, Ngài cho đó là giặc. Giặc là cái kẻ không thông, không hiểu đạo lý. Tại sao vậy? Bây giờ tôi hỏi quý vị, có sanh thì phải có tử, phải không? Có người nào có sanh mà không tử không? Thì có sanh thì phải có tử là lẽ thật, là việc đương nhiên. Thì sanh vui trong cái sanh, tử vui trong cái tử, tốt biết mấy, phải không? Vì cái chuyện đó phải đến thì đến. Hồi xưa mình ở đâu không biết, mà mình chui ra đây, ra đây rồi thì có sanh. Thì có ngày nào đó thân này cũ hoại thì nó phải tử. Thì chuyện đó là chuyện thường, đến đi, nếu có đến thì phải có đi, hay là có đi thì phải có đến. Làm sao mà tránh được điều đó? Cái tránh không được mà sợ là thông minh không? Vậy mà tất cả chúng ta không có thông minh. Nhiều khi cái thân già bệnh lên bị xuống mà nghe nó chết thì cũng sợ. Đó là vì chúng ta không hiểu được đạo lý. Vì đạo lý nó là một lẽ thật. Lẽ thật đó chúng ta biết rồi, vui trong cái lẽ thật, không sợ, không chán. Bởi vậy nhiều khi giảng kinh tôi hay nói, tôi nói đạo Phật là cái đạo chỉ thẳng lẽ thật, nói thẳng lẽ thật, nhìn thẳng lẽ thật, chứ không có né tránh. Còn chúng ta né tránh không? Già đau cái thì ai lại thăm, nó chắc bệnh thì chết quá, cái giận lắm rồi đó. Như vậy mới nói tới cái chết là né tránh, không dám nói, chạy trốn đó. Mà chạy trốn khỏi không? Như vậy thì cái không khỏi mà mình sợ thì vô ích. Nên can đảm sống ngày nào thì vui ngày đó, tu hành ngày đó. Nói mai chết hay mốt chết được à, như vậy thì hết duyên đi chỗ khác làm Phật sự nữa, chứ có lo gì, phải không? Như vậy thì sống chết chúng ta đều vui, không có khổ. Nhiều khi gần chết cái thân nó hoành hành đau nhất, mà đau nhất cái sợ cái khổ không bằng cái sợ đi mất không biết đi đâu. Cái đó là sợ hơn hết. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta tu là để biết đường đi. Biết đường đi thì hai phần: đau nhất nó hoành hành, và cái phần lo sợ, thì chúng ta bớt được phần lo sợ, đi không biết đi đâu. Bây giờ chúng ta biết đi, tối thiểu cũng được trở lại làm người tốt, tối thiểu. Còn nó khá hơn thì mình đi tới những chỗ hay hơn nữa. Mình tu mà đâu có tuột xuống mà sợ, phải không? Phật nói rằng năm giới thì đủ cho mình trở lại làm người rồi. Bây giờ mình năm giới mà còn biết tu thiền định này kia nữa thì dư sức làm người, có gì đâu mà sợ, phải không? Như vậy cho nên cái xe cũ hư sẽ có xe mới tốt. Tin như vậy, quyết tâm như vậy thì bỏ cái xe cũ là vui chứ không có buồn, phải không? Lỡ nó có đau nhất chút ít thì ráng chịu một chút rồi đi, không có sợ. Như vậy tu là để mình tự tại trong sanh và tử, phải không? Sanh mình không sợ thiếu, không sợ nghèo, không sợ ai khen ai chê. Thì tử mình cũng không sợ mai kia ra sao hết. Mà chính cái tâm đó mình mới chọn được cái lối đi. Còn nếu mình hoảng hốt sợ sợ thì mình đi mình chụp càng những cái thân không tốt đó. Vì vậy cho nên hiểu rồi quý vị, ráng mà chú ý. Đây Ngài nói: chẳng rõ sanh tử khác đường, sanh tử chỉ là được mất đó. Người ta không biết, người ta nói sanh khác, tử khác. Nhưng mà sự thật nói sanh nó tử chỉ là sanh là được, tử là mất. Cũng một cái thân này sanh ra gọi là được, chết đi là mất chứ có gì đâu. Được mất là một thân. Nếu cho sanh tử khác đường, lừa cả Thích Ca Di Lặc. Nếu mà ai thấy sanh khác tử khác, đó là mình dối cả Phật Thích Ca, Phật Di Lặc nữa. Ví biết sanh tử, sanh tử mới hiểu lão tăng chỗ nào. Nếu các ông biết sanh tử, sanh tử không sợ, không lo, không buồn, thì đó là biết cái chỗ ở của lão tăng rồi đó. Lão tăng đi mà không chút buồn lo sợ sệt thì chỗ đó là chỗ lão tăng. Còn nếu mà còn thấy sanh tử khác, sanh tử khổ vui khác, thì như vậy là không hiểu được lão tăng. Môn nhân hậu học, các người chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. Nghĩa là tất cả đồ đệ các ngươi chớ có nhận những cái hình thức, những cái phép tắc phàm tục, mà phải thấy được cái lẽ thật đó mới là đúng. Nếu không thấy là không đúng. Nói kệ xong, sư cười một tiếng lớn rồi chắp tay viên tịch. Vui không? Chết rồi cười hả hả đi. Tu như vậy mới vui chứ. Còn tu gì mà gần chết sợ rên rỉ rồi than thở rồi khóc lóc thì cái tu đó chưa ra gì. Cho nên quý vị nhớ, tu nó hai cái lợi lớn. Cái lợi thứ nhất là trong cuộc sống chúng ta tỉnh táo, sáng suốt, nhìn những cái sự biến thiên của cuộc đời, nhìn cái hay dở của cuộc đời mà không bị nó chi phối, đó là sống tự tại. Khi ra đi, coi cái chết như trò chơi, không quan trọng gì hết. Vì có được phải có mất, được mất là một chứ có hai đâu. Rồi vững dạ yên lòng, cười ra đi. Như vậy giả sử quý vị chưa thành Phật mà thấy cũng xứng đáng rồi đó. Bây giờ thử người nào tới gần chết cười đi cái thì người đó đáng khen. Mà chắc tôi đi trước quý vị qua. Thử tới đó thì có cười được không? Bây giờ thì mới biết thôi. Mình nói trước thử. Như vậy thì ngài cười ra đi. Môn nhân và đệ tử là Châu Mục Lê Kiếm sai các tráng đinh lo việc quả táng, thu xá lợi xây tháp thờ, đồng thời đắp tượng sư để cúng dường. Như vậy đó là một cái công tác lớn lao. Những cái chuyện ngài làm trong hiện tại không kể, mà đây chỉ ghi lại cái lúc ngài ra đi. Đến một thiền sư khác, thiền sư Pháp Dung, không biết năm sanh, năm tịch là 1174, đời thứ 15, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Lê, quê ở Bối Lý, là dòng dõi Châu Mục Ái, Châu Mục Ái Châu, Lê Lương dưới đời Đường, trải 15 đời làm Châu Mục, gia tộc vinh hiển, cha là Quyền Nghi, hiệu là Tăng Phán. Sư hình thái đẹp đẽ, giọng nói trong thanh, đối với kinh văn ngọc kệ không đâu chẳng tán tụng. Thở bé sư theo Tăng Thống Khánh Hỷ xuất gia. Khánh Hỷ thấy sư khen là kỳ đặc, bèn đem pháp ấn trao cho. Từ đó sư mặc ý ngao du sơn thủy, tùy duyên quá đạo. Kế sư dừng ở chùa Khai Giác trên ngọn Thứ Phong, hàng ngày môn đồ tìm đến tham vấn đầy thất. Sau sư về núi Mani ở phủ Thanh Hóa, dựng ngôi chùa Hương Nghiêm rồi trụ trì. Đó là cái cuộc sống của ngài. Ngài đã được trao tâm ấn lúc ở chỗ thiền sư Khánh Hỷ, rồi ngài đi nơi này nơi kia để mà dựng chùa, tìm chỗ tu hành, rồi sau trụ cuối cùng là chùa Hương Nghiêm. Niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ nhất 1174, nhằm năm Giáp Ngọ, ngày 5 tháng 2, sư không bệnh mà tịch. Môn nhân là Đạo Lâm làm lễ quả táng, xây tháp thờ sư tại Bổn Sơn. Thì như vậy đây là một cái vị thiền sư, nhưng vì sử ghi quá đơn giản, không có kể sự truyền bá và đồ đệ của ngài, cũng như những người tìm tới thưa hỏi, đây không có ghi, mà chỉ ghi cái biên niên bằng cách ngài đi tu năm nào, làm cái gì,